quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài ngày hôm nay như đã hẹn với quý thính giả sẽ là niềm đam mê các sản phẩm điện tử của trẻ con cũng như người lớn.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chị có khỏe hay không? Nhớ chị lắm.
Cảm ơn chị Thu Nga. Vâng, khi mỗi lâu lâu mà cũng phải lâu lâu mình cũng phải đi vắng một tí xíu chị Thu Nga để cho thính giả đỡ chán mình, chứ còn nghe hoài ngày này qua tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, tất cả là gần 18 năm rồi đó chị Thu Nga, cái chương trình này đến với quý thính giả.
Ừ, chị Thủy nói như vậy tức là nói rằng mà thính giả là chán Thu Nga rồi, tại Thu Nga ở nhà và chị Thủy đi nhiều hơn đó nha, không có phê à nha. Là nói vậy chứ rất là vui khi mà chị Thủy quay trở lại, và chúng ta cũng đã hứa với lại quý thính giả là trò chơi điện tử đối với các trẻ em như vậy đó, nói một cách khác thì nó có lợi hay có hại. Nhưng mà mét với chị Thủy đó, tuần vừa rồi chị đi đó, người chủ vườn đi rồi, cho nên người làm vườn là anh Dương Phục và Thu Nga, nghĩa là múa gậy vườn hoang. Thế nhưng mà vườn hoang khi mà chị đi về rồi coi bộ cũng là cũng tốt lắm phải không?
Vâng, rất là tốt chị Thu Nga ơi, nhất là không có đem cái những cái trò chơi điện tử ra đó thì thế nào cũng có thời giờ để mà cải tiến cái vườn hoang đó. Thưa quý thính giả, cũng như chị Thu Nga vừa mới loan báo thì trước đây đã đề nghị với quý thính giả cái đề tài này ngày hôm nay không phải chỉ trong trẻ con đâu chị Thu Nga ơi, ngay cả người lớn nữa. Càng ngày bây giờ chị thử đi ra, chúng tôi hay đi thành ra, thí dụ như chị Thương Nga đi ra phi trường chẳng hạn, nhìn quanh mà xem thấy bây giờ người ta không có làm quen, không nói chuyện với nhau nữa, ai cũng chỉ cầm một cái máy rồi cắm cúi vào và trong cái máy của mình thôi, cái điện thoại cầm tay của mình thôi, rồi ở trong những tất cả mọi chỗ chờ đợi các văn phòng bác sĩ, hay là ngay cả trong lúc ngồi chờ tiệm ăn cũng vậy, ngay cả trong cùng gia đình vợ chồng cũng vậy nữa. Chị Thu Nga cũng vợ chồng cũng mỗi người cầm một cái váy để cắm đầu cắm cổ vào. Thành ra như vậy càng ngày không biết cái điều đó tốt hay là xấu. Nhất là đối với các phụ huynh Việt Nam trong cái việc giáo dục con cái, thì chúng ta ôn lại xem cái này nó như thế nào, để rồi qua đó mà mình tránh để cho con cái mình không đi vào cái vết chân đó. Cái vết chân của thế hệ thứ nhất mà tiếp xúc với điện tử là chính thế hệ của mình đó, là chị Thu Nga nhỉ. Thành ra mình cũng mê như không vậy, như tất cả mọi người. Nhưng mà vì vậy chúng ta mới cần bàn với nhau để ôn lại xem làm sao chị Thu Nga á.
Dạ vâng, đúng rồi. Là tại vì đó, cái gì đó nó tốt nhưng mà nó cũng có cái khía cạnh xấu nếu mà chúng ta lạm dụng. Ví dụ như là credit card chẳng hạn, nó rất là tốt khi mà chúng ta biết sử dụng đúng mức. Tại vì ví dụ như là chúng ta cái này hơi đi lạc đề nhưng mà cũng giống như vậy. Khi mà chúng ta bị kẹt hư xe, hay là chúng ta đang không có tiền ở trong bóp trong túi của chúng ta, thì chúng ta dùng cái credit để cứu nguy. Và có những nơi mà người ta chỉ nhận credit. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lạm dụng đó, chúng ta thấy rằng ôi ok, là chúng ta xài tiền nó dễ quá, chúng ta mua những cái vật dụng đó dễ quá, thì chúng ta sẽ lạm dụng. Cũng giống như là điện tử vậy. Điện tử nó có nhiều cái tốt của nó, làm cho phát triển cái trí óc, rồi sáng tạo các óc tưởng tượng, rồi nghĩa là có nhiều cái vấn đề tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng, ngay con nít hay là người lớn gì cũng vậy, thì là chúng ta sẽ có những cái điều mà chúng ta biết rằng nó sẽ tổn hại. Thứ nhất là tổn hại đến cái communication, mà giống như chị Thủy vừa nói, nghĩa là bây giờ người nào cũng cầm một cái iPhone, người thì nhắn tin, người thì đọc email, người thì gửi email, người thì coi cine, người thì là nghĩa là coi Facebook, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng bây giờ đó, con cái, cha mẹ, ngay ông bà đi nữa, mỗi người cầm một cái phone thì nó không có còn tình thân nữa. Vì vậy cho nên trong cái chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ để quý vị thấy rằng những cái trò chơi điện tử, nói chung là computer, nói chung là những cái cell phone vân vân và vân vân, iPad nữa, thì cái điều đó nó có tốt điều gì và nó có hại điều gì, và quý vị đã trải qua ở trong nhà của quý vị mà các em bây giờ đó, chị Thủy thấy là các em mà còn nhỏ nhỏ đó, đứa nào cũng có một cái iPhone rồi, hồi xưa mình làm gì có, và con của mình mới qua mà cái năm, những cái năm đầu tiên và những cái năm khi mà các cháu lớn lên thì cũng đâu có cái đó, phải không chị? Nhưng mà bây giờ nó thịnh hành và nó bành trướng nhiều quá.
Chẳng phải là hồi xưa đâu chị Thu Nga ơi, chị Thu Nga nhớ không, mới chừng vài năm trước đây thôi, chúng ta cũng nói đến cái đề tài có nên cho trẻ em có cell phone hay không, chỉ mới chừng 2-3 năm mà chị ha.
Vâng.
Mà trong cái 2-3 năm trước nó đã khác rất nhiều rồi. Hồi đó đa số phụ huynh, ngay cả chính cá nhân chúng tôi, chị Thu Nga, phụ huynh Thủy Nguyễn cũng đồng ý là chỉ có con em mà lên high school, lên trung học rồi, cần phải đưa đón, cần phải có những cái thời khóa biểu thất thường thì mới cần có mà hẳn để cho các em dùng cell phone, chứ còn nhỏ đừng có cho. Nhưng mà bây giờ 3-4 năm sau nó khác hẳn chị Thu Nga. Bây giờ ngay cả những em bé nhỏ xíu cũng có cell phone rồi. Lý do tại sao? Là tại vì nó dễ dàng quá, với lại cha mẹ Việt Nam, nhất là cha mẹ Việt Nam nữa, tiết kiệm đó. Khi mà nó có những cái đồ chơi điện tử mới ra, hết iPhone 4 rồi 5, xong rồi lại 5S rồi 6 rồi 6 Plus, thì những cái cũ vứt đi thì tiếc, bỏ thì thương, vâng thì tội. Thành ra thôi, đưa xuống cho con cái dùng. Cho nên tất cả những cái tiện dụng đó là những cái điều mà nhiều khi mình vô tình không để ý. Nhưng mà dần dần nó dẫn con người đến một cái gì đó, một cái hành tinh xa lạ chị Thu Nga. Không còn là cái thế giới quen thuộc của mình nữa. Và đấy chị Thu Nga có nói là những cái trò chơi điện tử đó, nó cũng hữu ích lắm. Tại nó giúp mình phát triển trí óc và phát triển óc tưởng tượng. Phát triển trí óc thì chắc chắn là có, nhưng mà phát triển óc tưởng tượng thì chắc không đâu chị Thu Nga. Tại tất cả những cái thứ đó đã được program sẵn, được định vị sẵn ở trong đó hết rồi. Và những cái người mà làm ra cái đó, họ hướng dẫn đầu óc làm chủ đầu óc của chúng ta bằng tất cả những cái thông tin, những cái dữ liệu ở trong đó. Chứ còn không có, không phải như mình đọc một quyển sách là chị Thu Nga đọc quyển sách xong mình gấp lại cái mình có thể mơ màng tưởng tượng, đọc Chuyện Công Chúa Lọ Lem chẳng hạn, tưởng tượng là mai mốt cũng có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến gặp mình. Thời nay chắc không có còn thiếu nữ nào mà mơ mộng những cái điều đó nữa, và các em bé không còn. Mà cái nguy hiểm là không phải chỉ là chúng ta nói trẻ em đây, chúng ta nghĩ đến trẻ em 10-15 tuổi, không đâu. Bây giờ chị Thu Nga để ý mà xem, 1-2 tuổi đã bắt đầu chơi điện tử rồi. Mà bây giờ cha mẹ hồi xưa thì dùng cái TV để mà babysit con mình. Bây giờ dùng những cái máy móc điện tử này để babysit con, để nó chịu ngồi yên một chỗ, để cho mình đút cơm, để cho mình không rượt đuổi nó, để cho dỗ dành nó, để hối lộ nó. Nếu mà nó khóc nhè thì cho nó chơi điện thoại hay là chơi iPad thì nó sẽ im ngay. Và các em càng ngày càng thành thạo. Cái điều đó có tốt không? Có tốt cho gia đình, cho xã hội, cho bản thân của những đứa trẻ này hay không? Thì chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chị Thư Nga và Vũ Thanh Thủy qua số 713-664-8002 ở chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cách đây mấy ngày hay là tuần trước gì đó, Thư Nga cũng có dịch ra một cái bản tin mà gửi đến quý thính giả ở trong cái phần điểm tin và đọc báo buổi sáng về cái việc mà những em mà đi lên trên những cái Facebook hay là trên những cái website để mà chit chat với lại người lạ mặt, thì những người lạ mặt đó nghĩa là khi mà turn out ra, find out ra thì đó là những cái người mà họ mua, nghĩa là mua tình dục với các trẻ em ở trên trang mạng và họ bị bắt. Rồi sáng hôm nay lại cũng có một cái bản tin nữa từ Cleburne là có 16 người đàn ông. Những cái người này đó thì đủ hết mọi thành phần, từ luật sư cho tới homeless, tuổi từ 21 cho tới 67, và hiện thời nghĩa là across và cả cái vùng North Texas, cả khắp vùng như vậy. Nhưng mà bây giờ đó họ đang bị bắt tại vì họ chit chat ở trên cái online với những cái người mà họ tưởng đó là những trẻ em. Và khi mà những detective, mà mình dịch là gì hả chị ha, nhân viên mà công an chìm đó, an ninh chìm đó, thì họ mới giả dạng ra là những trẻ em đó, và bây giờ thì họ bắt nhiều người đến như vậy đó. Thành ra vì vậy cho nên thưa quý vị, quý vị mà để cho những cái trò chơi điện tử, những cái computer, những cái đó mà để làm babysit cho quý vị, để mà quý vị rảnh tay, thì đó là rất nguy hiểm vô cùng. Các em ở trong phòng, các em ngồi ở trên cái computer hay các em dùng cái cell phone, các em có thể nói với cha mẹ rằng các con đang học bài. Nhưng mà nếu mà quý vị không có theo dõi thì các em không phải học bài đâu.
Vâng, chị Nga không biết quý thính giả nghĩ sao chứ cũng thì rất là tiếc những cái ngày xưa. Những ngày xưa khi mà sau khi mà con em nó đi học về đó chị, thì nó túa ra ngoài cái phòng gia đình, family room, để mà cùng coi TV hay là cùng trò chuyện với nhau. Bởi vì trong phòng thì không có TV, hay là ngay cả gọi điện thoại nó cũng phải đi ra ngoài phòng khách hay phòng family room để gọi điện thoại. Tại vì trong phòng thì trẻ em không có những cái thứ đó và nó không có cái gì khác để làm sau khi làm homework rồi. Còn bây giờ đó thì không có còn thấy những cái hình ảnh đó nữa, rất là ít. Nếu mà có thì cha mẹ phải gọi khàn cổ ra, phải có những cái, phải ra những cái kỷ luật. Dĩ nhiên là chúng ta sống trong cái xã hội thì phải theo với lại cái dòng tiến chung quanh của ngành kỹ thuật. Ai cũng như vậy cả, mà con em mình không biết như vậy thì nó sẽ thành lớ ngớ lơ khơ. Nhưng mà làm sao để kiểm soát và làm sao để mà giảm thiểu những cái điều đó? Chị tôi nghe biết trong cái mấy tuần vừa rồi đó thì Vũ Yên thì babysit đàn cháu đó chị. Tại vì trong năm không có dịp gặp, thành ra cứ đến trong vào cái mùa hè thì tụi nó về đây ít nhất là cũng phải từ 2 tuần trở lên để mà phải ở. Thì cái điều đầu tiên vào, dĩ nhiên cái ngày đầu thì cho thỏa phủ phê, mình cũng phải hối lộ chút, làm tất cả những điều tụi nó ưng ý. Để mà cho nó tin tưởng mình, cho nó thương mình, nó tin tưởng mình. Rồi sau đó bắt đầu ra ngày thứ hai, ra cái chương trình. Thôi bây giờ, tịch thu hết tất cả những cái đồ chơi điện tử của tụi nó, từ cell phone cho tới những cái gì. Một ngày chỉ được...
Nó không có xuống đường đó.
Không xuống đường là tại vì nó đã được hối lộ rồi chị. Đã có một ngày trước. Xong rồi có... Chứ mà phải ra một cái thời khóa biểu là từ ngày mai sẽ làm cái gì, tất cả những cái gì tụi con muốn. Thì bây giờ ra đây rồi cũng có tinh thần dân chủ rồi, mọi người cùng... Đúng không? Ý kiến là ý kiến nào đông nhất thì được mọi người ưa chuộng. Nhưng mà cái điều đầu tiên, điều duy nhất mà đòi, ông bà đòi là giao lại những cái đó. Một ngày chỉ đưa lại trong một tiếng đồng hồ thôi để kiểm soát, để coi cái gì đó, muốn làm cái gì đó làm, còn lại. Tại vì cái thì giờ này đến là để dành cho nhau, để mà có cái cơ hội mà gặp gỡ nhau. Thành ra nếu mà ai cũng cầm một cái phone thì không còn một cái đứa bé, cái thằng bé cháu ngoại nhỏ nhất 7 tuổi. Nếu mà đưa giao cái cho nó cái điện thoại của nó thì không còn thấy mặt mũi nó đâu chị Thương Nga. Suốt từ sáng đến tối là một mình, anh ấy chui vào trong một cái góc tủ, nhiều khi anh chui vào trong kẹt tủ nữa, anh ngồi này mà anh ấy cứ vậy, anh lên chít chát cái gì đó rồi với lại chơi game thôi. Thì như vậy rất là càng ngày càng thấy tiếc cho cái tuổi thơ. Tuổi thơ mình có rất nhiều điều rất là dễ thương, rất là hay, để lại những cái kỷ niệm thật là đẹp trong đầu óc mình, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với lại cái lý tưởng cuộc đời. Mà bây giờ cái gì cũng điện tử thì mai mốt là nó sẽ kiểm soát ra trí óc mình. Chị Thu Nga có thấy rằng ngay cả cái social media, tức là cái truyền thông xã hội đó, bây giờ nó cũng làm thay đổi hết không? Ông Obama thắng cử được là nhờ social media, nhờ ông ấy biết lên dùng cái trò chơi điện tử đó để mà tách cho hết mọi người. Rồi bây giờ có lẽ ông Donald Trump cũng vậy, khi không bây giờ nhảy vọt lên dẫn đầu phía bên Cộng Hòa, trong khi ăn nói rất là loạn quạng, rất là... Một cái con người rất là bê bối, thành tích không có một cái gì lấy cả mà tự nhiên lên dẫn đầu. Tại sao? Tại vì họ có phương tiện và họ biết dùng những cái phương tiện này mà vào trong đầu óc tuổi trẻ còn ngây thơ, còn khờ khạo mà cũng còn thích nổi loạn, thích những cái gì khác lạ. Phải không chị Thu Nga? Và cái điều đó là cái điều làm chúng ta sợ cho cái tương lai của con em chúng ta mai mốt này sẽ như thế nào?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đúng như là chị Thủy nói là cái thời mà cái tuổi thơ của chúng ta khi mới lớn là chơi những cái con diều, thả diều, rồi đá banh hay là những cái môn gì ở ngoài trời, thì bây giờ nó không còn nữa. Mấy cô gái cũng vậy nữa, chơi nhảy dây, đánh chuyền, rồi chơi tìm kiếm, bịt mắt bắt dê, rồi chơi đá cầu, chơi túc cầu, rồi chơi...
nhảy lò cò nữa chị.
Dạ, lò cò. Nghĩa là những cái đó là cái hình ảnh mà trẻ thơ, mà nó ngây thơ, mà nó không có biết cái gì về điện tử hết. Còn và cái lúc đó thì chắc chắn rằng trai gái mà có, mình dùng cái chữ yêu nó hơi nặng nề, thương nhau đi nữa, thì cũng là phải là viết những cái lá thư mà bằng trên những cái polia, mà những cái tờ mà giấy polia đó chị, màu hồng, màu xanh, màu đỏ,
và rồi ướp hoa,
dạ vâng, rồi những cái vần thơ, rồi lấy những cái thơ tiền chiến chép xuống. Bây giờ ơi, còn bây giờ thì khỏi cần chép chị, copy một cái là ở trên internet nó xuống. Rồi cũng giống như mấy ông mà chị vừa kể tên đó, mấy ông nào có Facebook nè, rồi có Twitter nè. Vì vậy cho nên, nhưng mà nếu mà chúng ta phải để ý cái lợi của những cái trang mạng xã hội, nếu mà không có trang mạng xã hội thì chúng ta không có biết được những cái tin tức. Mà Việt Cộng trước đây đã bưng biết rất là nhiều, còn bây giờ nó xảy ra một cái chuyện gì ở bên Việt Nam chỉ trong tích tắc là chúng ta cũng đều biết hết. Thì nếu mà chúng ta biết sử dụng thì đó là những cái lợi điểm của cái thời đại tân tiến này. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ trở thành là lệ thuộc, cái đời sống của chúng ta nó sẽ lệ thuộc vào những cái trò chơi điện tử đó. Và cái trò chơi điện tử hay là ngồi trên computer nhiều đó thì chúng ta cũng biết rằng có những cái bệnh mà phải mổ ở cái chỗ cái cổ tay đó chị.
Vâng.
Dạ. Rồi cái đầu óc của chúng ta đó thì có thể là, và con mắt của các em đó thì chắc chắn rằng con mắt của các em sẽ lần lần là phải mang kiến thôi. Đó, rồi một cái bệnh nữa là bệnh béo phì. Thế các em không làm gì hết, chỉ ngồi có một chỗ thôi thì làm sao mà không béo phì cho được. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Dạ.
Vâng, đúng như vậy, không ai phủ nhận được cái lợi ích của trò chơi điện tử, nhưng mà là các bậc phụ huynh thì mình cũng có bổn phận để mà nhìn trước thấy cái tương lai con cái mình, để tìm cách nào, phần nào đó sử dụng những cái đó cho đúng, chỉ dùng những cái điều tốt đẹp thôi và hạn chế bớt những cái điều có thể gây hại cho các em. 7136648002, mời quý vị cùng gọi và đóng góp với chúng tôi nếu mà gia đình quý vị cũng có những vấn nạn này và đã có tìm ra những cái phương cách thì xin mời gọi vào để cùng chia sẻ, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Và anh xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe
em
đây.
Em chào hai chị.
Vâng.
Em Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
À, em nói chị nghe, người ta nói cái câu là thời buổi văn minh hiện đại, vì hiện đại nó mới hại điện, rồi nó hại mắt, rồi nó không có học, rồi nó thành con nghiện. Nhưng mà cái lợi của nó được cái là nó không mèo nheo cha mẹ, nó mở mang trí hóa, rồi á, rồi. Nhưng mà cái hại của nó nữa đó là nó ngồi không đúng cách đó, nó sẽ hư cuộc sống, rồi á, rồi là mất cái tinh thần kêu bằng chia sẻ trong gia đình. Mỗi người cứ ôm cái máy riết rồi là xong. Rồi còn một cái chuyện nữa, thí dụ như chồng con mình á, chồng mình hay là vợ mình đi, mà cứ lên máy hoài thì các bà vợ phải cẩn thận, phải theo dõi, lén lén mà theo dõi nha. Chứ để không á, mấy ông chát riết rồi mà mình nó ngoại tình từ đó đó. Rồi mình mất chồng hồi nào không hay đó. Đến khi mình nó mê được cái con kia rồi đó, rồi cái nó nói thôi giờ anh với em không hợp, thôi mình chia tay, thì cái đó mình khổ. Rồi hư con mắt, đứa nào đứa nấy đeo mắt kiến vậy. Dù cháu em ở bên xe tàu kìa, hai đứa mới có 6 tuổi, đứa có 7 tuổi, hai đứa hai cái mắt kiến như ông cụ vậy. Rồi xin chào hai chị.
Dạ, cảm ơn
chị. Nhưng mà có phương cách nào không chị? Vâng, không biết là quý thính giả nào có cái phương cách nào để làm sao mà vẫn cho con em mình tiến hóa cùng với xã hội, với thời đại, mà vẫn giữ lại được những cái điều rất đẹp trong truyền thống gia đình Việt Nam. À, hồi nãy chị Thu Nga nhắc những cái trò chơi xưa đó. Trời ơi, Vũ Tinh thường cứ nhớ hoài là ngày xưa mình cứ hay chơi, mình có trái banh tennis đó chị, sao mình chơi mà bó đũa đó chị. Đó, thành ra hôm rồi cũng lấy trái banh tennis rồi lấy 10 cái đũa ra. Sao như vậy cho mấy đứa nhỏ chơi. Nhưng mà dĩ nhiên bây giờ lọng ca lọng cọng rồi, thành ra cũng không hấp dẫn nổi tụi trẻ. Hay là chơi giải danh, mình đi lấy mấy con sỏi rồi mình giải danh, tụi nó kêu đau tay quá. Xong rồi, tức là cái bao nhiêu những cái thứ mà ngày xưa nó là, mà trong cái lúc chơi đó, mọi người ngồi với nhau, kết thân với nhau. Thành ra cuối cùng đành cũng phải dung hòa bằng cách, chị Thu Nga biết làm sao không? Mua mấy cái game, nó có cái game nó kêu là Banana Maze đó chị. Yeah. Tức là cũng là những cái chữ xong rồi sắp nó ra thành giống như kiểu ô chữ đó. Hoặc là chơi cờ, cái kiểu cờ cá ngựa, hay là những cái loại cờ domino, thì đành phải giảm thiểu bớt đi phần nào. Nhưng mà để ít nhất trong lúc đó vẫn còn có cái chuyện trò qua lại được với nhau. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả này gọi về trên đường dây. Vâng, 7136648002. Khi thính giả gọi vào xong rồi cứ để điện thoại đó, xong rồi lại chạy đi đâu mất. Nhưng mà không biết chị Thu Nga thấy các cháu chị Thu Nga có như vậy không? Và rồi nếu mà bây giờ đàn con của chị Thu Nga đó mà nó hỏi ý kiến, hoặc là chị Thu Nga thấy cháu nó mê điện tử quá, thì bây giờ mình phải nói gì để mà mình nhắc nhở cha mẹ tụi nó bây giờ hả chị?
À, cái bởi vậy cho nên hồi nãy đó, chị Thủy nói là bây giờ kêu cha mẹ mà hối lộ nó cái gì, rồi lấy hết tất cả điện thoại thì cũng có thể là được, nhưng mà cũng tùy theo những đứa trẻ đó như thế nào. Nhưng mà thấy rằng các cháu đó, hãy khi nào mà con của chúng mà làm cái điều gì mà không có bằng lòng đó, thì coi như là cái đó là một, coi như là một cái phạt, cái nghĩa là nói rằng nếu mà con không có dọn dẹp phòng ốc, con không có học bài, con không có cái được điểm cao ở trong cái trong cái report của con, thì là con sẽ bị mất cái bị tịch thu cái cell phone trong một cái khoảng thời gian nào đó, vân vân. Thì cái đó cũng tốt, nhưng mà cháu của Thu Nga thì dĩ nhiên là mỗi đứa nó cũng có một cái phone, nhưng mà chưa có thấy đến cái độ mà ngồi đâu mà xem đó. Nhưng mà nói rằng không có thì nó cũng không trúng. Vì vậy cho nên là chắc chắn rằng trong nhà của quý vị thì chắc cũng có. Hồi cũng giống như là xe cộ vậy. Hồi xưa cái tuổi của mình hoặc là các cháu của mình mới qua đây khi mà đi học thì làm gì có xe cộ. Thế nhưng mà bây giờ tới tuổi trung học thì nào là cái xe, rồi nào cái cell phone, rồi nào cái iPad, nghĩa là cái thứ gì nó cũng có hết. Thì cái đó nếu mà chúng ta không có cẩn thận mà chúng ta tạo một cái sự mà nó dễ dãi quá và có vẻ là tiện nghi quá, thì con của chúng ta nó sẽ trở thành như thế nào? Và chị biết không, trong những cái khoa học giả tưởng đó, thì bây giờ đó người ta tạo ra một cái hình mà cái đầu của người ta thật là to, nhưng mà cái hình đó thì nhỏ, rồi cái tay chân nó nhỏ xíu, là tại vì bây giờ đó là coi như là người ta không có dùng đến tay chân nữa chị.
Vâng, đúng y như vậy chị, trừ khi là nếu mà các con cháu chúng ta cũng tham gia vào các chương trình thể thao thôi, chứ còn không thì rất là dễ dàng bị như vậy. Nhưng mà nãy khi mà nói đến cái chuyện mà hối lộ trẻ em á, thì cũng phải xin được nói lại là cái này chỉ có ông bà mới làm được chuyện này, chứ còn cha mẹ không nên làm, chứ cha mẹ
không
hối lộ
được
con cái thì không được. như vậy thì nguy to, chẳng biết chắc con cháu mình nó sẽ sai khiến mình hết mọi thứ. Và cái này chỉ có ông bà lâu lâu, tại vì không có cái dịp gần gũi, thì không có dịp để mà tỏ tình thương, không có dịp tạo thói quen, không có dịp để mà dạy dỗ tụi nó, thành ra chỉ có mỗi cái cách đó để bắt đầu thôi. Nhưng mà từ từ rồi mình để hướng nó vào cái điều đó. Nhưng mà đối với trẻ em mà còn nhỏ đấy chị, từ lúc còn nhỏ đó là dạy rất là dễ. Nếu mà có nhiều gia đình bây giờ đó, thí dụ như một ngày chỉ để cho các em đụng vào những cái máy móc đó một tiếng đồng hồ thôi, thí dụ sau khi làm xong homework mới đưa, chứ không có chờ, không có còn dùng đến hình phạt là cũng cái đoạn sau rồi. Khi mà các em lớn rồi thì thường thường cha mẹ dùng cái hình phạt bằng cách đó. Nhưng mà nhiều gia đình ngay từ đầu không để cho các em, cho các em cái đó, nhưng mà một ngày chỉ sử dụng một tiếng thôi rồi cha mẹ lại lấy lại. Dĩ nhiên là cha mẹ phải theo sát lắm để mà kèm cái đó. Và làm sao để mà cha mẹ ông bà đừng có hãnh diện khi mà thấy con cháu mình mới có 1-2 tuổi mà đã dừng điện tử như máy, cứ khen, lại khen trước mặt trời ơi, con tôi nó mới có 1-2 tuổi mà nó thạo lắm, trời ơi, nó còn giỏi hơn cả tôi nữa, cái gì tôi còn phải hỏi nó. Tuy vậy trẻ em, cái đó là một cái điều mà cho trẻ em một cái ảo tưởng sai lầm, là cái điều nó đang làm rất là tốt, rất là đáng hãnh diện, và như vậy nó cứ đi sâu vào trong cái con đường đó. Đó là thành ra cái tính tự nhiên của con người thì phải nhận mình thấy nó giỏi thật, nhất là cái thế hệ mình low tech và chị Thư Nga, mình không biết gì về điện tử thì mình thấy tụi nhỏ giỏi thật thì mình cũng hay buột miệng nói ra. Nhưng mà lâu ngày thì chính những đứa trẻ, đến khi mà nó bị tịch thâu, nó bảo ủa tại sao cái này là ai cũng khen con mà tại sao bây giờ lại không để làm mà con phát triển. Thành ra cái đó là một cái điều rất là khó để mà cho, nhất là trong cái mùa hè này, khi mà trẻ em ở nhà, cha mẹ đi làm hết. Hồi trước thì còn ở trong trường, thì trong trường vào đến trường học là thầy cô cấm đó chị Thu Nga. Cấm hết, không có được nghe, không có được để cell phone, không được dùng cell phone, không được nghe để nghe reng lên. Nhưng mà mùa hè ở nhà, chắc chắn là trong 3 cái tháng hè, 2 cái tháng hè vừa rồi, còn 1 tháng nữa là sẽ hết. Là đã tập cho con em của chúng ta những cái thói quen rất là xấu trong mùa hè về vấn đề mà đam mê những cái trò chơi điện tử rồi. Thì không biết phụ huynh có giải pháp nào không? Xin mời gọi vào cùng đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, chị Thư Nga.
Dạ vâng, và chúng và chị Thủy có nhớ rằng cái thời mà hồi trước kia đó, là mỗi lần mà mình nghỉ hè, rồi mình trước khi nghỉ hè thì cũng có những cái buổi cắm trại, và cái cắm trại đó ngồi bên lửa trại đó rồi mình chơi những cái trò thật là vui. Còn bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng xong rồi các em đi cắm trại, rồi các em á không có ngồi chung quanh cái lửa trại đó, mỗi em cầm một cái cell phone. Mà chị Thủy biết không, những cái cầm cái cell phone đó là một cái hình ảnh bây giờ nó rất là thông thường. Mà khi mà chị đi vào những cái chốn trang nghiêm, chùa hay là nhà thờ, hay là những cái buổi hội họp gì mà quan trọng của vậy chị Thủy, có những cái người mà chỉ cắm cúi là nhìn vào cái phone thôi, chứ không có lắng tai nghe gì hết, mà ở những cái chốn trang nghiêm đó cũng thấy là làm như vậy. người lớn cũng như vậy, thì huống chi con nít. Mà quay trở lại với những cái hình ảnh mà đẹp đẽ khi mà chúng ta còn bé đó, rồi rủ nhau đi cắm trại, rủ nhau đi biển hay là đi chơi, đi thả diều ở ngoài đồng quê. Còn bây giờ là hình như là các em đã trở thành là coi như là những cái trò chơi thể thao, những cái không khí ở ngoài đó giúp cho các em tăng trưởng thêm về cái đầu óc cũng như là cái thể chất của các em, là coi như là tập thể dục thì rất là tốt. Nhưng bây giờ đó các em không có đi ra ngoài nữa, là các em nào em nấy là xanh lẹt thôi, còn tay chân thì yếu ớt, tại vì cứ bấm thôi, chỉ có hại cái ngón tay thôi và cứ tiếp tục bấm như vậy không tốt chút nào.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả lên tiếng. 7136648002, có một vị nào đó cứ giữ thường trực luôn, cứ gọi đi gọi lại một cái đường dây đó, xong rồi lại cứ để phone ở đó thôi. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra đó, ngày xưa đó, không phải chỉ là cái chuyện mà khi không có trò chơi điện tử, ngay cả bây giờ thì cũng nhớ, ngay cả cái lúc bắt đầu có cell phone đó, những cái phone nhỏ nhỏ mà flip flop đó chị, cái mà mình bật ra bật vào đó, mình chỉ dùng để mà làm điện thoại thôi, không có lên internet được, không có gửi email được, không có đọc bài, không có làm cái gì được hết, thì nó dùng rất đúng cho cái hữu dụng, cho đúng cái việc của nó là cái điện thoại, phải không chị? Thành ra khi mà mình nói chuyện xong, mình gấp điện thoại lại, mình vẫn có thể quay qua nói chuyện với người bên cạnh, làm quen với người bên cạnh hay là chuyện trò với nhau. Còn bây giờ thì không còn có cái điều đó nữa. Được có chụp được một cái hình á, của cả nhà đang ngồi mà cứ mỗi người cầm một cái cell phone bấm. Trời đất ơi, nhìn cái rất là nản vô cùng. Đến nỗi bây giờ nhiều khi tự mình cũng làm như vậy, mà nhiều khi mình không có ý thức. Đang hai vợ chồng rủ nhau đi ăn, cái tự nhiên cái nhìn lại cứ thấy ủa, cả hai người mình cũng đang coi ở trên cái phone của mình, lại phải vội vàng nhắc lại cái này là cái date mà không có thể nào mà cầm cái cell phone được. Cái tưởng tượng đi, nếu mà mình mới hẹn hò nhau, mình đâu có mà cái cầm cắm cúi cell phone như vậy hả chị? Mình
dạ,
sẽ
vâng,
cất cái
cell
phone
chị,
đi.
Chị có thấy rằng là có những cái người mà họ đang đi ở trên đường phố đó mà cũng cầm cái phone mà nhìn xuống, và tai nạn cũng đã xảy ra. Cũng giống như là các em mà khi mà lái xe đó, cầm cái cell phone lên, mặc dù rằng đã cái thành luật rồi, nếu mà quý vị mà lái xe mà dùng cái phone để mà texting hoặc là reading email, nghĩa là bất cứ cái gì, hay là cầm để nói chuyện điện thoại, thì quý vị sẽ bị phạt tiền. Nhiều thành phố, nhiều tiểu bang đã áp dụng điều đó. Tuy nhiên, người ta vẫn tiếp tục làm như thường, và những cái tai nạn mà xảy ra trên đường phố là nguyên nhân là tại vì nghe điện thoại, texting điện thoại, làm đủ thứ hết. Và nhất là cái trẻ em. Cái trẻ em thì chị biết rằng họ nó texting đó, nó làm nhanh lắm, chứ nó không có phải mà bấm từng chữ như là mấy ông cụ già bà già mình đâu. Thành ra cái, nhưng mà cái đó nguy hiểm lắm, tại khi mà làm như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng ồ, cái đầu óc của người ta rất là alert, rất là cái tay và con mắt người ta có thể là làm được nhiều cái việc với nhau, nhưng mà không phải như vậy. Nó giảm đi một cái sự mà nhanh nhẹn của mình trong lúc lái xe, và tạo ra cái accident không phải chỉ cho người lái xe mà tạo ra cho những người vô tội khác, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Thành ra đó là cả một cái vấn đề vấn hạn bây giờ cho mọi người. Thành ra vì vậy là phụ huynh chúng ta cần phải chúng ta cần phải làm sao để mà ấy cho con em của mình có thể mà đối phó được với những cái vấn đề đó. 7136648002. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Của chương trình đến đâu thì chị đang nói về cái cell phone đó phải không ạ?
Và nói chung là cái đam mê những cái trò chơi điện tử, cái sự đam mê quá độ bây giờ bắt đầu thành quá độ rồi đó ông. Vâng, ông cho biết cái danh ạ?
Tám ạ.
Dạ vâng, ông Tám là.
Vâng, chào bác chị. Thế này, cái kinh nghiệm bản thân của tôi thì tôi thấy tôi có mấy người bạn con cái đi học xa đấy cơ, là tất bố mẹ thì không có tiền nhiều mà tất cả đều cho một cái học bổng. Mà bây giờ con cái nó ở xa, mặc dù nó lớn cũng 19-20 tuổi rồi, thì nó ở đây nó không giống Việt Nam của mình, nó có cái sự trưởng thành. Thành thử ra bố mẹ đâu có làm sao mà điều khiển được. Thì có một đứa bị rớt đài tại vì nó mê chơi quá. Mà cái game đó nó là có cái con dao hai lưỡi. Bây giờ cái lợi của nó thì mình biết rồi, nhưng mà cái hại của nó thì bây giờ nghe nói ở bên Nhật Bản đó cơ, là trai gái đến tuổi gọi là hẹn hò nhau, dating nào kia nó không hẹn hò nhau, nó chỉ chơi cell phone, chỉ chơi game đến nỗi mà cái game nó làm cho mình mê hơn cả người tình, thì cái chuyện đó là nó quá độ mà thực sự chuyện đó có. Rồi cái nữa là bây giờ vấn đề giao tiếp trong xã hội. Cái chúng tôi thường thường lớp mà đi làm lao động nó thường thường là đi giờ break thì vào nói chuyện như pháo vậy. Bây giờ vào nó im như tờ vậy, mỗi người một cái điện thoại nó chỉ game thôi. Đặc biệt là những người ít nói, có những người ít nói thì suy ra vậy thì không sửa đổi được. Mình làm sao? Có cù và nách họ cũng không cười. Những người đó là vào đặc biệt là bất cứ một giờ phút nào mình gặp cái anh đó là nó chỉ có cái game nó chơi thôi. Vậy là vấn đề cắt đứt liên lạc với con người. Vừa hồi này các chị nói là tuổi thanh niên lớn lên là đi ra ngoài chơi game, bây giờ nó không có nữa. Nếu mà con cái cùng trong cái đang trong cái tầm điều khiển của gia đình thì nó dễ, nhưng mà nó đi khỏi gia đình rồi đó là một sự rất nguy hiểm.
Vâng, đi khỏi thì hơi đành chịu đúng không ạ? Vâng, nhưng mà còn còn những con nhỏ ở nhà thì bây giờ cha mẹ có thể có biện pháp được chứ, phải không ông Tám?
Đúng vậy. Cái đó thì đặc biệt trong gia đình tôi thì có cháu nhỏ, nó có một đứa thằng 7 tuổi, nó cũng mê lắm, nhưng mà má chỉ cho giờ đó chơi, thí dụ học rồi đến lúc nhà break một chút thì lại chơi, mà ngày nghỉ thì cũng vậy, đến chơi giờ nào đến giờ đó là má đi làm cái điện thoại về bảo đang làm gì đấy, là không được chơi game đến giờ đó, rồi má kêu điện thoại về cho chơi game một chút rồi làm chuyện khác. Rồi cái nữa là một cái điều tôi nghĩ là cái sáng tạo của lớp trẻ nó sẽ rất là nguy hại.
Đúng.
Vâng, khi mình còn nhỏ đó, bây giờ nói chưa có cái hồi điện tử nó chưa ra nhiều, thì cái hồi còn nhỏ mình muốn làm một cái rìu đâu là mình phải đi chặt tre rồi làm cái rìu thì tung lên trời, còn bây giờ nó ra kia nó mua 5-6 đồng bạc là nó mua được cái rìu. Rồi tôi đùa, rồi chỉ tụi tôi lớn lên là tụi tôi đi lính. Đấy. Thì lính nó đã mở mắt của mình, nó trở thành một con người trưởng thành gấp đôi. Sang Mỹ rồi chúng mình cũng vậy, tôi nói đùa với tụi Mỹ mà bây giờ các bạn nói name me something I can't do. Cho nên tôi nhắc lại cái câu mà ông cụ mà Marvin là ông hay nói it's hell to be poor. Bây giờ tôi nghĩ là chưa chắc cái nghèo đó nó làm cho con người của mình tự lập và con người của mình sáng tạo nhiều hơn.
Đúng như vậy.
Có những cái mà chúng tôi làm với Mỹ, người Mỹ nó làm không được tại vì nó không có sáng tạo.
Vâng, cảm ơn ông Tám rất là nhiều. Ông Tám nói rất là đúng. Không có là tệ hại khi mà nghèo, nhất là cái nghèo ở bên Mỹ này không có nghèo đến nỗi mà phải chết đói như ở Việt Nam mà lại được tự do, thì mình có thể hạn chế bớt phần nào. Tức là mình cố ý tạo ra một cái nghèo vật chất nào đó đối với con em mình để cho nó phát triển cái phần tinh thần, ông Tám nhỉ. Vâng, cảm ơn ông Tám rất nhiều đã gọi và đóng góp, và chị Thương Nga nhỉ. Rất là cũng nên nghèo đi một tí, không có chết gì cái chuyện nghèo. Cũng như hồi xưa thì không đủ thức ăn mà ăn, bây giờ ai cũng phải lâu lâu phải diet đi một tí để mà cho bớt bị bệnh hả chị ha.
Dạ vâng, đó là một trong những cái ví dụ mà rất là đúng, là tại vì ở Việt Nam hoặc là ở những cái xứ nghèo thì người ta chết vì đói, trong khi ở Mỹ này cái thức ăn nó thừa mứa ra. Có thể là những cái đồ mà phế thải có thể là nuôi cả biết bao nhiêu triệu người ở trên thế giới này. Và bây giờ thì người ta chết vì ăn no. Mà đúng như vậy, hồi xưa muốn làm một con diều hay muốn làm một cái lồng đèn, phải đi chặt cây tre hoặc là cây nứa, rồi ngồi nghĩa là ráp lại với nhau. Và khi mà cái con diều hoặc là cái lồng đèn mà nó hoàn thành rồi, thì là cảm thấy tâm hồn nó vui ghê lắm.
Chúng ta
cũng vẫn nhớ những cái hình ảnh đó. Và nếu mà có một cái con búp bê thì chỉ có một cái con búp bê cho con gái thôi. Thì mình quý nó lắm, và quý ghê lắm là. Nhưng mà còn bây giờ đó thì nghĩa là đồ chơi, nghĩa là chị thấy nhà nào cũng phải có con nít, nên là cả nguyên cả một phòng luôn, chứ không phải là chỉ có vài
con. Chị ơi, nhưng mà bây giờ con nít nó không thích đồ chơi nữa.
Nó không thèm
chỉ thích đồ chơi điện tử thôi. Chứ nó không thích những cái đó, bây giờ cho diều, cho búp bê, cho gì nó cũng không thích nữa. Vâng, thành ra cái đó là cả một cái điều khổ tâm cho cha mẹ. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa chào hai vị, tôi tên là Nguyên.
Dạ vâng, xin chào bà
Nguyên. Tôi có một cái đóng góp như thế này. Tất cả những cái gì mà nhất là những đứa trẻ nó rất còn trẻ mà nó dướng vô đó là lỗi từ cha mẹ. Tôi sorry cái chuyện này ha. Tôi nhớ 30-40 năm trước á, thì người ta đi qua đây, người ta không cần chạy xe Lexus, người ta không cần chạy xe Mercedes, người ta không cần phải mang những cái bóp tắt tiền. Và người ta chăm chút vô cho con. Bây giờ cái hoàn cảnh nó khác, thì người cha người mẹ cứ hùng hục đi làm, làm rồi về đem tiền, thì lại là nghĩ rằng mình lại không thua ai thì con mình cũng không thua ai. Trong khi những đứa trẻ nhỏ đó, sự thật đứa nào nó cũng thích đi chơi ngoài trời hết. Cha mẹ phải nhớ là dẫn con đi chơi ngoài trời, phải có, nó có những cái thú vui mà lôi nó ra khỏi những cái mà ngồi trong nhà để thành một cái thói quen. thì chắc chắn là phải có thay đổi. Mua cho nó một chiếc xe đạp, đạp xe đạp với nó, đi chơi cuối tuần với nó. Bây giờ biển dơ thì mình lên Lake Hilton, Lake Conroe, Lake Livingston gì đó để mà có những cái thời gian cha mẹ gần gũi với con cái. Thì khi nó lớn lớn lên dần cho nó có bị ảnh hưởng gì đi nữa, thì cái lời nói của cha mẹ nó cũng gần gũi với nó và nó cảm nhận hơn. Là khi mà cứ để như vậy cho nó thành một cái thói quen từ hồi còn rất là nhỏ, rồi cái lớn lên cái mình nói với nó đó, nó không nghe mình nữa và nó đâu, nó cảm giác mà tới giờ ba má ít cứ gần gũi với tôi lắm, cho tôi mấy cái này, bây giờ lại không cho, nó làm sao
được.
Giờ thưa, cái đó là cái góp ý. Mình tạo ra tiền nhưng mà mình nghĩ tới cái tương lai của con mình trước tiên. Tôi thấy mấy đứa em chồng của tôi nó cũng rất là dễ thương. Con nó còn nhỏ xíu, nhất định cho đi bơi hết. Nghĩa là phải có những cái sinh hoạt ngoài trời mà có cha mẹ ủng hộ.
Vâng, đúng như vậy.
Thì lôi nó ra khỏi những cái thói quen mà ngồi một cục và chỉ còn biết con mình và cái thế giới của mình thôi, không biết ai hết.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của bà Nguyên rất là nhiều.
Những cái góp ý của tôi như vậy thì khi có cái gì sai thì xin hai vị cứ chỉnh lại.
Dạ, vâng, bà Nguyên nói rất là đúng, rất là cảm ơn ý kiến của bà Nguyên. Quả đúng như vậy, phải tập những cái thói quen từ lúc còn nhỏ. Cái câu dạy vợ thì giờ thời buổi này chắc không có hữu hiệu nữa, nhưng mà dạy con từ thuở còn thơ thì luôn luôn là rất là đúng mà chị Thu Nga.
Dạ,
con như là giấy trắng
rồi.
Vậy
dạ, tại cha mẹ là phải rồi, là tại vì có nhiều người cứ đi khoe đó, nói rằng ô con tôi đó, nó trời ơi, nó cứ đòi cái xe Lexus, nó cứ đòi cái xe Mercedes, nó cứ đòi cái nọ cái kia. Nhưng mà nếu mà nhà nghèo thì làm sao con đòi được? Và nếu mà không có nuông chiều con, và nếu mà không có tiền thì làm sao con đòi được? Không lẽ con bây giờ trong nhà một nhà thật là nghèo mà con lại đòi Lexus? Hay là trong một cái nhà nghèo không có một cái cell phone, chỉ có một cái cell phone bình thường cho người cha hoặc người mẹ, mà bây giờ con nó lại đòi một cái iPhone 6 Plus hoặc là vân vân? Thì cái đó là tại vì cha mẹ nuông chiều con, cha mẹ có tiền, cha mẹ nuông chiều con. Có nhiều khi là cha mẹ không có tiền nhưng mà cố gắng để mà làm vừa ý con của mình, để mà con của mình nó không có phân bì này nọ kia. Thì quả thật là tại vì cha mẹ chị. Dạ.
Đúng như vậy, nhất là đối với con cái dưới 18 tuổi thì hoàn toàn là tại cha mẹ mà thôi.
Dạ, vâng,
xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, kính chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin chào ông, xin được biết quý danh của ông.
Tôi tên là ông Tình.
Dạ vâng, xin chào ông.
Bây giờ tiếp theo cái ý kiến của cái chị vừa rồi đó, tôi cũng có cái ý kiến giống như vậy. Nhưng mà có một điều khác nữa là tất cả cha mẹ phải có cái nhiệm vụ, có cái trách nhiệm trong cái vấn đề này. Giáo dục gia đình là cái một phương pháp rất là quan trọng mà rất gần gũi với Việt Nam. Và tôi thêm vào đó, làm sao vận động của nhà trường cũng có cái sự giải thích cho con cháu mình trong ngày. Bây giờ coi như là con cháu mình tự nhiên bây giờ tôi thấy đứa nào nó cũng mê cái cell phone hết. Trời ơi, là nó cầm cùi để chơi cell phone. Đó là coi như là đôi khi mình nói không được. Tôi nghĩ là giống như cái chị vừa rồi á, cũng do cha mẹ một phần chiều chuộng con cái quá trớn. Và đôi khi qua đây cái cell phone không có nghĩa lý gì mua cho nó, nhưng mình quên lửng là coi như nó tham cái cell phone, đôi khi nó không có học hành. Cho nên cha mẹ, tôi nghĩ rằng cha mẹ phải có bổn phận, giới hạn và phải biết cách giải thích cho con cái cái tai hại của cell phone như thế nào, tai hại cái sự đam mê như thế nào và cái ích lợi của sự học hành ra làm sao, cái tương lai sự nghiệp của con cháu mình ra làm sao. Và tôi thêm vào cái chỗ mà sự giáo dục gia đình, cha mẹ có trách nhiệm, tôi còn có ý nghĩ làm sao để liên lạc với các nhà trường cũng giải thích cái vấn đề này. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông Tình rất là nhiều. Chắc chắn là các nhà trường thì họ đều có những cái chuyện giải thích. Nhưng mà thật ra nó giải thích thì chỉ giải thích được với con em lớn. Mà con em lớn cũng chưa chắc nó nghe mình hả chị Thư Nga. Chứ con em mà nhỏ đó, nó nghe tay này nó lọt tay kia thôi. Thành ra cha mẹ khi mà con em, ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những em mà dưới 18 tuổi đó còn thuộc cái quyền trách nhiệm của cha mẹ đó. Thì cha mẹ phải có một cái phương cách nào đó, có những cái thói quen, có những cái kỷ luật nào đó để mà
tạo cho các em thành một cái thói quen tốt. Mai mốt khi nó đi xa nhà, nó vào trường, nó có thể vi phạm những cái kỷ luật đó, nhưng mà ít nhất nó vẫn có những cái, nó có cái nền tảng sẵn hả chị, nó có những cái gốc sẵn, nó có những cái biết, nó biết những cái điều gì là đúng, điều gì là sai. Thành ra khi nó vi phạm, nó vẫn biết là nó đi quá độ, thì rồi nó sẽ trở lại được. Nhưng mà không có cái nền tảng từ lúc còn trẻ đó thì rất là khó cho các em sau này biết cách làm cái gì là đúng là sai hả chị Thư Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tất cả những cái nền tảng, tất cả những cái giáo dục, tất cả những cái trách nhiệm gì cũng là do cha mẹ khi mà các con còn bé. Còn cái khi mà chúng ta đã để cho chúng luôn tuồn như vậy rồi, thì khi mà ra khỏi cái tầm tay của chúng ta rồi thì là chúng ta sẽ không có còn cơ hội nữa. Và nhất là các em mà có cái cell phone rồi đó, ví dụ như là các em nói láo cha mẹ là đi tới nhà bạn bè để mà học bài chẳng hạn. Và cái cell phone thì có thể là gọi bất cứ ở cái chỗ nào. Thành ra cha mẹ nếu mà có cái phương pháp nào đó rằng không, khi mà con tới nói rằng con tới con chơi cái nhà em đó hay nhà anh đó hay nhà chị đó, con dùng cái điện thoại từ cái nhà của họ gọi về thử xem quý vị đã làm thử như vậy chưa?
Vâng, hồi xưa thì cha mẹ rất là dễ kiểm soát, nhưng mà bây giờ thì khó cái điều đó. Vâng, cái điều đó rất là đúng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy.
Vâng, chào cô, chào Quảng Xuân.
Cái đề tài này đúng là rất là nhức nhối và nó rất là thời thượng, là tại vì hình như hồi năm ngoái Quảng Xuân cũng có nghe, mà cái đề tài này nói hoài không có hết. Quảng Xuân có biết một cái gia đình đó là một mục sư người Mỹ. Khi mà đến họ mời mình đến gia đình đến dùng cơm thì gia đình Quảng Xuân rất là ngạc nhiên là cái nhà từ trên ra, trong ra ngoài thấy toàn là sắt không mà không thấy một cái tivi nào hết. Cũng không thấy, chỉ có một cái điện thoại, mà điện thoại cái kiểu cùi bắp á, mà cái ông mục sư này ông xài. Thì người vợ cũng vậy, rồi hai người có hai điện thoại không, ngoài ra không thấy có một cái đồ điện tử nào trong nhà. Sau này mới hiểu ra, tại vì ông cho rằng là đã từng có rồi, rồi đứa con nó lại đâm ra, tức là ông biết cái tác hại của cái vấn đề mà cái thời đại iTech đó, nó sẽ... Đầu tiên thì ông bảo rằng là vẫn kỷ luật, vẫn con chơi học là học, chơi chơi đi ra ngoài trời. Nhưng mà đến khi thằng bé nó tiếp xúc với cùng một cái đồ điện tử rồi thì tự nhiên nó đâm ra nó vẫn có cái gì đó, nó quyến rũ, nó lôi cuốn. Và rồi ông bảo thôi thì tốt nhất không có. Thì đôi khi thì Quảng Xuân nghĩ cái cách mà cực đoan như vậy thì có nên hay không là một câu hỏi, nhưng mà Quảng Xuân cũng thấy đó là cái điều hay. Còn cái hồi nãy giờ các quý vị thính giả góp ý, Quảng Xuân rất là tâm đắc, bởi vì cái điều này là do mình tạo ra cho chúng từ bé. Quảng Xuân còn nhớ hồi sinh nhật con mình thì có một con của những người bạn tới rồi ôm cái lúc đó cái máy PSP là nó còn thịnh hành, lúc đó là năm 2000 mấy, thì họ, cái thằng bé nó ngồi đó chơi, thằng con mình nó đâu có cái đó đâu, nó đứng ở sau lưng nó nhìn thòm thèm. Thì vô tình cái camera quay cái sinh nhật lia lại cái đoạn đó thì ông xã Quảng Xuân chịu không nổi, cảm thấy tự nhiên cái đứa bé, thằng lớn nó ngồi đó chơi, rồi thằng nhỏ đứng phía sau thòm thèm, mà thằng lớn không bao giờ cho thằng nhỏ chơi ké hoặc mượn, cứ lấy giấu vậy. Thằng nhỏ cứ chồm tới cái thương. Rồi cái ổng mới đi mua một cái tặng sinh nhật cho nó, cái năm sau. Kể từ đó thì nó phải nói là cái thao tác nó nhuần nhuyễn, nó quá giỏi, nhưng mà mình không bao giờ khen, là tại vì mình thấy không ổn. Nhưng mà sau này thì khi mà mình mỗi lần vợ chồng ngồi nói chuyện lại với nhau thì có cảm, nó chưa đến nỗi nó nghiện, nhưng gần như là như vậy, thì mới nói là cái này là do lỗi của mình chứ không phải của con. Rồi bây giờ nó có ra một cái kỷ luật là thôi, một tuần mới cho nó cầm lại cái máy, coi như máy của con nhưng ba mẹ quản lý. Thì đến cuối tuần weekend học bài xong chưa, reading xong chưa, làm homework xong hết rồi trả cái máy lại cho con. Nhưng cô Thu Nga nói rất đúng, mỗi lần Quảng Xuân đi vô chùa hay là đi vô những cái nơi còn những cái hội đoàn thì mỗi đứa bé, tại vì cha mẹ muốn cho rảnh việc, muốn cho yên tĩnh thì đưa mỗi đứa con cái ngồi góc vậy đó, rồi cho nó yên nhà lợi nước rồi là xong. Và sẽ có một cái hình chụp lên là thấy tất cả những cái người lớn cũng như con nít trong một cái phòng, là mỗi người cắm cúi vào một cái thiết bị điện tử. Và cái hình ảnh nó rất là hôi hài. Còn một cái chuyện rất là nguy hiểm nữa, Quảng Xuân chứng kiến tận mắt là cái cô đó, một cái cô sinh viên trẻ rất là đẹp, người Mỹ trắng, chạy phía trước Quảng Xuân, leo lề luôn, vừa chạy xe mà vừa test, leo lên lề mà leo một cái rầm xuống, rồi chạy tiếp tỉnh bơ, có như không có chuyện gì xảy ra. Từ đó coi như là Quảng Xuân né, không dám đi gần cái xe nó nữa. Và nghĩ là đã bao nhiêu cái tai nạn xảy ra như vậy rồi, là mình rất sợ. Còn bây giờ cái biện pháp thì chỉ còn cách là đến cái thế hệ mới đây nè, thì mình hãy hạn chế đừng cho các cháu nó tiếp xúc nhiều với điện tử. Còn những cái đứa trẻ mà ở trong dưới teen á, dưới 18 tuổi mình còn quản được, thì mình ngồi lại mình nói chuyện và nên đi ra ngoài, rất giống như hồi nãy cô Nguyên nói đó, đi ra ngoài trời. Cái điều đó rất là tốt, đi thư viện. Mà ngộ lắm, đi thư viện tụi nó uể oải lắm, tụi nó không thích. À, nó đi thư viện rồi khi ra khỏi nhà không đứa nào được mang một cái thiết bị điện tử nào theo hết. Đi chơi ngoài trời, đi dã ngoại là khi ra trước, khi ra khỏi nhà quản xuân phải kiểm tra lại cái túi áo của nó. Dạ. Ok, để ở nhà đi con.
Dạ,
anh nhớ để cho con đi, con cần cái này, con cần chụp hình, con cần này nọ, ghi nhận lại những hình ảnh nô. Mẹ có đem camera của mẹ, con để ở nhà, ok.
Đúng,
mẹ
đúng
sẽ post lên Facebook cho con, nếu con muốn con cái máy của con, khi mẹ cho con đi chùa, khi mẹ cho con đi đến chỗ đó, hồi ra là mẹ không muốn con xách cái đồ điện tử theo, ok. Thì nó sẽ đến đó, đầu tiên nó bức rứt lắm mà, nó giống mình thấy tội, giống như một, nó thấy những bạn khác khó, những bạn khác mẹ thấy không, những bạn khác cũng được. Nó khổ vậy đó, nó có một sự so sánh, nhưng mà mình phải giải thích rồi cái gì người ta bưng chùa dẹp ghế, những cái chỗ mà tụng niệm thì dẹp lệm, rồi con phụ các bác các cô các chú đi, mình kêu nó làm, mình cho nó quên, thì tự nhiên mình thấy nó có một cái hiệu quả. Rồi về nhà cũng vậy, con tưới cây rồi con đổ rác, thì một cái giờ nào đó mình không thể nào cực đoan để mình cắt chặt liền, không thể, bởi vì mình đã tạo cho nó từ hồi nhỏ. Bởi tôi cũng hối hận, bạn Xuân vẫn nói ông xã phải chia từ nhỏ, anh đừng mua cái máy đó cho nó, để rồi bây giờ thì nó vẫn ngoan. Thì nhưng mà bạn Xuân đó là cái tình trạng chung,
sao giảm thiểu bớt đi được. Và cảm ơn ý kiến của chị Quảng Xuân rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy nó đúng khi hồi nãy nói chuyện là không đi thư viện nữa. Ngày xưa đó, cứ đến mùa hè đó, cái chuyện mà trẻ con nó được dắt nhau đi thư viện là cả một cái thú vị mà tụi nó chờ đợi, nó mong chờ, hỏi chị Thương Nga nhỉ? Nó thích thú là chừng nào khi mà trong tay nó được cầm cái thẻ thư viện, nó cảm thấy nó người lớn, nó trưởng thành và nó cắm cúi đọc. Rồi hồi xưa cái đàn cháu của chúng tôi cũng vậy, ngày nào mỗi đứa đọc một quyển sách. Bây giờ thì nó có cell phone thì nó nói khi mà bố mẹ nhắc đọc sách, nó bảo nó đọc sách trên cell, nhưng mà quá nhiều cái thứ cám dỗ, nó đâu có thì giờ nó đọc sách nữa, nó sẽ là đọc những cái gì khác không à. Thành ra đó là cả một cái điều rất là đáng sợ. Nhưng mà cũng may chị Thu Nga, có những điều mà ở thế hệ của chúng ta đã con cái lớn quá rồi, không có đi lùi trở lại làm lại được nữa, thì bây giờ mình có thể áp dụng những cái điều đó cho với các cháu. Mà chị Thu Nga biết không, khi mà con cái mình bắt đầu có cháu đó, có con cái của tụi nó đó, thì tụi nó lại có những cái mối lo sợ y như là mình đã từng có. Thành ra bây giờ với cái sự hỗ trợ của ông bà, thành ra là như vậy sẽ giúp được ích cho con cái rất là nhiều khi mà nó nhìn thấy cái đó ở những đứa cháu. Tại vì chúng ta cũng thấy trên tin tức đó, tất cả những cái đứa trẻ mà phạm cái kiểu mà tuổi teen mà kéo mà bắn, đem súng ngoài trường mà bắn hàng chết hàng loạt đó chị Thu Nga, đều là những cái đứa mà loner, những đứa mà tự cô lập mình, những đứa mê game, mê computer, rồi suốt ngày ngồi đó không có khả năng giao tế nữa, không có giao tiếp được nữa. Mai mốt trong này khi con cái chúng ta lớn lên, nếu cứ tiếp tục cái đà này, chắc nó cũng sẽ không có khả năng để mà giao tế, để mà lắng nghe, để mà chuyện trò với con người nữa, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói không phải nói khoe, nhưng mà đứa cháu đầu của Thu Nga đó thì hai vợ chồng nó dạy con như vậy. Con không hề có cell phone, mặc dù là đứa con trai lớn là đã 18 tuổi rồi, đã tốt nghiệp trung học mà chúng tôi cũng đã có đi dự. Thì khi nào mà cháu cần đó thì ba của cháu, tức là con trai của mình đó, cho cháu mượn cái cell phone chỉ trong cái khoảng thời gian đó thôi. Và các cháu rất là thích đọc sách và cũng giống như là muốn đi xem những cái museum hay là những đi chơi ra ngoài, đi bơi vân vân và vân vân. Thành ra cái điều đó chị Thu Nga chỉ ý muốn nói rằng đó là tùy cha mẹ. Cái cha mẹ dạy con như thế nào thì các con cũng sẽ sống theo cái nề nếp đó. Và chơi mà chơi game hoặc là chơi tivi gì đó thì cũng có set up một tuần đó là bao nhiêu ngày. Ví dụ như coi cine thì một tuần chỉ có một cái buổi thứ sáu mà thôi, sau khi mà bãi trường và xong dinner rồi. Nghĩa là cháu set up một cái guideline cho các con của mình, chứ không phải là con của mình không có đứa nào mà có cái cell phone hết đó chị. Thành ra
vâng,
cái điều đó mình
đó
thấy rằng
cái điều
đó là do cha mẹ.
Yeah. Hoàn toàn là do cha mẹ thôi.
Yeah.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào Tân Hùng, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga.
Vâng, chào Hùng.
Dạ cháu, theo cháu thấy thật sự là lỗi hoàn toàn, thật sự là nói là cũng vực và là của cha mẹ. Bởi vì cháu thấy nhiều khi đi vô nhà thờ, đi vô mấy cái chỗ chùa chiền á, thì cha mẹ cứ cho các cháu cứ cầm cái phone không à. Nhưng mà khi các cháu cầm phone quen rồi á, thì ăn quen thì sẽ khó bỏ được. thì tới khi các cháu lớn lên để đọc các trong cái trí của các cháu, trong cái thói quen của các cháu là các cháu sẽ cầm cái phone. Mặc dù tới lúc mà vẫn chưa tới lúc là các em cần, nhưng mà các em chỉ là muốn mà thôi. Đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cháu thấy, giờ chính cháu thấy thôi, có những người bạn khi mình nói chuyện trên phone đó, nhớ nhau nhiều lắm, mình nhớ, cái thật đến lúc mà hẹn gặp lại nhau rồi, cái nhường chỗ cho nhau mà ngồi xuống xong tự động mỗi người cái phone, chẳng ai nói chuyện nha. Còn một cái nữa là cháu sinh hoạt trong đoàn thể, cứ mỗi một năm là đoàn thể cháu cho đi sinh hoạt ngoài trời. Thì có nhiều phụ huynh cứ than đó, con của anh chị ở nhà cứ bấm em hoài, là chắc tụi em không có tổ chức cắm trại này cắm trại kia. Tới lúc tụi em tổ chức thì cha mẹ hỏi, ủa ở đó có máy lạnh không vậy?
Có máy lạnh không, có wifi không nữa?
Rồi giả sử như con của Hùng thì Hùng giải thích cho nó, con ngủ cái này là một trong cái đây là hơn ngoài một chút, để cho coi là Hùng muốn so sánh. Hùng nói con đừng có ngủ như vậy, con ngủ như vậy mới mất cái cổ con nó sẽ cong giống như gì của con. Cái nói ba đừng bao giờ so sánh con với người khác. Thì Hùng nghe thôi, Hùng không nói gì hết. Thì cho tới lúc một ngày nào đó thì Hùng mới nói bây giờ đi cắm trại, phone để nhà hết. Thì tới lúc đi cắm trại xong rồi nó ủa sao ba thấy không, mấy đứa kia nó có phone mà con không có phone. Thì Hùng lặp lại câu, Hùng nói con nhớ không, con nói với ba là đừng so sánh con với người khác thì con cũng đừng so sánh người khác với con.
Hay, dạ, nghe nó hay.
Dạ, một phần nữa, giả sử như con của con một hôm á thì nó nhìn cái chữ đó, đúng ra là cái tuổi nó phải đọc được cái chữ đó, thì con nói nó đâu, con đọc thử ra cái nó chữ đó nhỏ mà tu pha rồi xa quá, cái con mới nói nó tại vì con chơi computer, chơi phone nhiều quá. Cái nó nói với con, nó nói với Hùng, nó nói với con là tí mình ba không đọc đâu có được đâu. Cái con mới nói tại vì ba bây giờ lớn tuổi rồi, con mắt ba không thấy, nhưng mà ở tuổi của con ba vẫn thấy được, ba chỉ mới đeo kiến cách đây khoảng chừng 4 năm thôi. Nhưng cái lý do là con không thấy được á là tại vì cho con chơi computer, con để gần thì cái flash của cái computer với của cái phone đó, nó đập vô mắt con và là con mắt nó yếu đi, cái nó không nói gì hết. Dạ, đó là ý kiến của con.
Dạ, rất là cảm ơn Hùng. Dạ, vâng, ý kiến của Hùng hay quá, rất là thực tế à chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Vâng, thực tế lắm, và điều đó là chúng ta có thể áp cho phụ huynh nào cũng có thể áp dụng được. Như vậy nói vậy, tiểu trung ra kết luận ra đó là tất cả con cái mình mà sử dụng điện tử thành thạo như vậy là lỗi ở cha mẹ. Thì nếu mà cha mẹ thấy cái điều đó là hay, đáng hãnh diện thì nên nghĩ xa hơn một tí xíu trong tương lai này. Mai mốt con em chúng ta sẽ làm gì với cái đó? Cái khả năng đó, cái khả năng điện tử đó sẽ giúp ích gì nó trong cuộc sống? Có giúp nó cái vấn đề giao tế không? Giúp nó vấn đề mà sống hòa đồng với người khác không? Chấp nhận sự khác biệt người khác không? Có giúp cho nó trở nên những con người mà có lòng bác ái, hay là chỉ ích kỷ, chỉ lo cái phần của mình thôi? Đó là những cái câu hỏi mà phụ huynh cần đặt ra. Và gì khi mà mình, người ta nói là khi mà mình đã có một cái ý muốn thì mình sẽ tìm được cái phương cách, cả chị Thương Nga nhỉ?
Yeah, when
there's a will, there's a way.
The way.
Thì khi đó quý vị sẽ tịch thu, hoặc là những ai chưa, con cái chưa có phone thì đừng có cho nó phone nữa. Hoặc là nếu mà có phone thì tịch thu, chỉ để khi nào một ngày chỉ cho dùng giới hạn thôi. Và ít nhất một ngày trong tuần, thí dụ một ngày thứ bảy, một ngày chủ nhật, khi gia đình có mặt chung với nhau thì tất cả mọi người phải không có phone đó. Chị Thương Nga biết không, một trong những cái điều hay của một số những cái, ngay cả những cái đôi khi những cái khóa tĩnh tâm mà ở bên công giáo đó chị, khi mà vào một cái đó thì là tất cả mọi người, có người cầm một cái phong bì đó, cái tên của từng người ở trên đó để mình tự viết vào để mà bỏ hết phone vào trong đó, xong rồi viết tên mình ở ngoài tịch thâu lại để đến cuối cái giờ đó thì đi ra nhận lại cái của mình. Thì đó cũng là những cái cách tốt, khi mà mình không có vướng bận với nó thì đầu óc mình mới có thể mà mang ra để mà đón nhận những cái điều tốt đẹp hơn, hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta hết giờ rồi, có vị nào mà chị lỡ tay bấm không?
Còn một vị lỡ tay bấm vào, nhưng mà chắc chúng ta cũng không còn giờ nữa. Xin mời chị Thu Nga đúc kết. Vâng, xin cáo lỗi cùng quý vị. Mời quý vị gọi lại vào tuần sau. Vâng, mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta thấy rằng tất cả những cái những cái technology, tất cả những cái kỹ thuật gì mà tân tiến á, thì nó cũng giúp ích cho chúng ta và cũng nghĩa là làm hại cho chúng ta nếu mà chúng ta không có biết nếu mà chúng ta mà phí phạm quá hay chúng ta lạm dụng quá thì lợi ích của những cái cell phone hay những cái trò chơi điện tử thì chúng ta cũng thấy có khá nhiều, là có thể biết tin tức một cách nhanh hơn, check email, liên lạc cho hay là những cái việc mà emergency cũng cần, hay là biết tin tức của nhau ở trong gọi là trong nháy mắt. Và chúng ta cũng thấy là người Nhật á, có một cái hình ảnh mà thấy ở trên đường phố là đầu cúi xuống, nghĩa là nhìn cái phone không, nhưng mà có những cái người mà trả lời những cái cú phone mà emergency hay là trả tiền bill mà đã quá hạn rồi vân vân. Tuy nhiên thấy rằng người ta nói rằng là lời bất cập hại. Vì vậy cho nên mà khi mà con em của chúng ta mà có những cái cell phone mà chúng ta để mà dùng để gọi là babysit, hoặc là chúng ta tỏ ra là vẻ là một cái người văn minh để cho con của chúng ta đua đòi theo, thì rõ ràng rằng ăn quen mà nhịn không quen. Cho cũng giống như mình người lớn cũng vậy, ăn quen nhịn không quen. Bây giờ cũng thử hỏi rằng nếu mà không có computer, không có cái microwave, không có những cái cell phone thì chúng ta phải làm như thế nào? Nhưng mà cái điều mà cái tai hại là giống như là chúng ta và phải cần phải làm sao mà điều chỉnh lại. Tại vì khi mà các con em của chúng ta mà dùng cell phone nhiều đó thì tổn thương cái bàn tay, tại vì đánh nhiều quá. Cái tật béo phì, cái sự béo phì nó sẽ xảy ra tại vì ngồi một chỗ. Rồi ảnh hưởng xương, giống như có một quý vị thính giả đã nói rằng các em mà ngồi đó thì ngồi và nghĩa là ngồi mà cái kiểu mà xiên xiên vẹo vẹo chứ không phải là ngồi thẳng thớm. Rồi cái tổn thương ở mắt là khi mà nhìn cái con mắt mà nó điều tiết ra quá đó thì con mắt nó sẽ là bị xấu đi. Vì vậy cho nên cha mẹ cái bổn phận và cái trách nhiệm của cha mẹ dành nhiều thời gian cho trẻ em, đem đi chơi, con cái đi chơi với nhau, bỏ cell phone ở nhà, và chúng ta cũng phải là làm sao không có nuông chiều con cái quá sức, để cho các em chơi và học những cái môn thể thao ở ngoài trời. Và nói chung là ý kiến là cha mẹ có trách nhiệm giáo dục, thầy giáo cũng nên hướng dẫn học sinh. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái này là tôi nghe combine cả cái lợi cả cái hại. Những cái em mà dùng cell phone đó biết bộ bịch sớm hơn những đứa không có, vì đó là có cái phương tiện. Vâng, thì đó là tóm tắt của những cái ý kiến mà chúng ta dùng cell phone có lợi hay có hại cho các em đó chị Thủy.
Chắc chắn như vậy rồi, điện tử cũng như là ma túy đó chị Thương Nga ơi, chính chúng ta mà không để ý thì nhiều khi cũng say mê, nhiều khi cũng ngồi check email hay là thấy mấy tiếng đồng hồ nó qua đi vù vù, cũng quên đi cái điều đó. Thành ra nếu nhìn thấy cái điều đó thì sẽ thấy rất là rõ. Ngoài ra, y như chị Thương Nga nói, còn là một cái phương tiện để bạn bè xấu rủ rê những cái con người xấu, sẽ gieo vào đầu óc của con cái chúng ta những cái điều mà cha mẹ không muốn. Làm sao mà mình lại có thể để cho con mình, để cho cả thế giới có thể đổ vào đầu óc con mình ngoài cái sự kiểm soát của cha mẹ được. Thành ra cái sự dạy dỗ và gần gũi của cha mẹ vẫn là cái quan trọng nhất. Không thể nào mà vì cái bận rộn mà bỏ, mà để cho thiết bị điện tử mà nó trở thành babysit con mình, trở thành cái sự bù đắp cho cái sự thiếu sót của cha mẹ đối với con cái mình. Như vậy là làm mất đi, cướp đi của các em những cái cơ hội vui chơi với bạn bè cùng trang lứa, cũng như làm cho trẻ con có cái tính ích kỷ, mang đến những cái điều chắc chắn là không tốt tí nào cho con em sau này. Không phải chỉ thiệt hại về thể chất hay về sức khỏe, mà về tinh thần thì quan trọng hơn gấp bội. Vâng, hy vọng tất cả những cái ý kiến mà quý thính giả đã gọi vào đóng góp giúp ích phần nào cho tất cả những bậc cha mẹ hay ông bà bây giờ để hiểu hơn về cái sự nguy hại của những cái thiết bị điện tử này đối với con cái cũng như đối với chính mình. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả vào tuần sau. Thưa chị.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cũng như là góp ý rất là nhiều cái điều ích lợi. Và đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả và chị Vũ Thanh Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, và cũng kính chúc quý vị một tuần lễ gia đình thật là vui tươi, đầm ấm với nhau, và hy vọng quý vị cố gắng áp dụng một phần nào những điều chúng ta cùng nghe quý thính giả nhiều kinh nghiệm chia sẻ ngày hôm nay trong cái đời sống gia đình của mình. Và chủ đề của tuần sau sẽ là tuần mà chị Phương Nam sẽ điều hợp chương trình, chị chủ đề là thái độ sống khi mà tiễn con vào đại học. Khi mà cha mẹ con cái đến cái tuổi vào đại học, chắc chắn là cha mẹ trải qua rất nhiều những cái sự thay đổi cần thiết phải có. Cho nên tuần sau mời quý thính giả cùng gọi vào để mà đóng góp vào trong đề tài đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.